Tạo hóa chi môn, chương 1363, Tuế Nguyệt đệ tam trọng, gocchuyenaudio.com, quy tắc nghiền nát, không gian sụp đổ, dù cho Ninh Thành thất kiểu giới thư miễn cưỡng có thể tung ra 6 cầu nối tiếp cũng không cách nào ngăn trở một chùy đáng sợ như vậy. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, quy tắc thần thông thông thường đều là hư vô. Nếu mà còn có thời gian rảnh rỗi đi suy tính, Ninh Thành thậm chí hoài nghi, vì sao không đem lực lượng thần thông thành đệ nhất thần thông. Tại dưới một chùy này, ngoại trừ lấy cứng đối cứng ra, không cách nào tránh né đến bất kỳ địa phương nào. Đồng thời Ninh Thành cũng cảm nhận được Thiền Mậu lãnh huyết vô tình, dưới một chùy này, dù cho hắn có thể tránh né, người trên huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường phòng trường cũng phải bỏ mạng 8 phần 10 trở lên. Lần này huyền hoàng thiên ngoại thiên thi đấu, trước tới tham gia cùng xem cuộc chiến hầu như có hơn triệu người, tại trên quảng trường liền tụ tập mấy nghìn vạn người. Tiền Mậu một chùy này chẳng những muốn phế huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường, thậm chí ngay cả huyền hoàng thiên ngoại thiên quy tắc cũng sẽ bị đánh vỡ. Rất nhiều người cũng cảm nhận được một chùy này đáng sợ, đều chạy đi, đáng tiếc là, một chùy này chỉ dựa vào mượn lực lượng liền khóa lại một phương này không gian. Người trên quảng trường, dù cho rất có khí lực cũng chỉ có thể cảm giác mình di động rất chậm. Cuồng bạo khí thế áp lực lại đây, Ninh Thành thậm chí ngay cả mở mắt đều có chút trở ngại. Ninh Thành trong lòng như gương sáng bình thường giống nhau, một chùy này nếu mà hắn không đỡ, hắn nhất định ngã xuống không thể nghi ngờ. Hắn ngã xuống sau đó, người nơi này cũng sẽ chết mất đại đa số. Người có năng lực cũng sẽ không ngu đến trợ giúp người khác mà mạnh mẽ đối mặt một chùy này của Tiền Mậu, bọn họ chỉ sẽ tự mình tránh ra mà thôi. Máu huyết cùng đạo vận vào giờ khắc này điên cuồng thiêu đốt hẳn lên, thất kiều cũng chỉ có thể ngăn cản một chùy này chậm đi chỉ chốc lát. Ninh Thành chẳng những không có lùi bước, trái lại đón một chùy này mà lên, đồng thời một chỉ đánh ra. Không phải là phá tắc chỉ, mà là Tuế Nguyệt tam trọng cảnh đệ tam trọng, quay đầu không có luân hồi. Tuế Nguyệt tam trọng cảnh Ninh Thành tuy rằng thi triển rất ít nhưng cũng không phải là lần đầu tiên thi triển. Chỉ là mỗi lần thi triển Tuế Nguyệt tam trọng cảnh đệ tam trọng, Ninh Thành luôn cảm thấy thiếu khuyết một cái gì đó. Thiếu hụt là một loại thần tùy, chính vì vậy, hắn cực ít thi triển Tuế Nguyệt tam trọng cảnh đệ tam trọng, mỗi lần đều là thi triển đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Đệ tam trọng chỉ là tại lúc tao ngộ cường địch mới dám thi triển. Thi triển ra cũng không như ý, xa không bằng phá tắc chỉ. Lần này dưới mãnh liệt khí tức tử vong, Ninh Thành phúc trí tâm linh, đột nhiên tế xuất Tuế Nguyệt đệ tam trọng. Tại lúc vô tận năm tháng đạo vận lưu truyền, trong đầu của hắn thật giống như bỗng nhiên được mở ra một cánh cửa, tại đây trên cánh cửa, hắn nhìn thấy một cái thế giới mới. Bát giác càn khôn chùy áp lực dường như chợt giảm bớt một phần, hắn hô hấp cũng biến thành thoải mái hơn rất nhiều. Một loại tang thương năm tháng khí tức tại trước chỉ của hắn cuồng bạo ra, giờ khắc này, Ninh Thành thật giống như cảm giác được chính bản thân đứng ở bên trên vô biên vô tận năm tháng sông dài, hắn nhìn năm tháng sông dài lưu động, hắn nhìn năm tháng sông dài cuốn đi tất cả sống và chết hai bên. Một loại vui, gocchuyenaudio.com, buồn tình hoài sông lên đầu, Ninh Thành đột nhiên hiểu ra, năm tháng mang đi không chỉ là thời gian, không chỉ là sinh mệnh, còn có nhiều hơn thăng trầm. Vô luận xấu, vô luận đẹp, vô luận thiện, vô luận ác. Tại trước mặt năm tháng, đều là hư ảo, cường đại cũng tốt, nhỏ yếu cũng tốt, cũng không cách nào ngăn trở năm tháng trôi đi. Bởi vì người tại dưới Tuế Nguyệt đều không thể thoát khỏi. Hắn vừa rồi cũng chỉ là đứng ở nơi này sống hay chết vùng ven, đứng ở nơi phía chân trời thắng và thua. Niệm thiên địa xa tắc cô độc bi thương mà nước mắt rơi. Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được hắn rốt cục nắm lấy được bên góc của Tuế Nguyệt đệ tam trọng, năm tháng mang theo tình cảm, năm tháng mang theo tang thương. Có lẽ khi năm tháng của hắn cởi bỏ những thứ này, tình cảm cùng tang thương, sẽ tiến thêm một bước. Đây hết thảy, dĩ nhiên không có quan hệ gì với luân hồi. Bất quá lúc này Ninh Thành cũng không có thời gian lại đi cảm ngộ, trong tay năm tháng khí tức như trường giang hoàng hà, như vũ trụ phong ba chiếu xuống. Bát giác càn khôn chùy vẫn là cái kia bát giác càn khôn chùy, không gian vẫn là cái không gian kia. Thế nhưng hết thảy đều trở nên có chút bất đồng, bát giác càn khôn chùy bị từng đạo năm tháng đạo vận vây quanh càng ngày càng chậm chạp. Một chùy này ẩm xuống mới chỉ chốc lát lại đã trải qua vô số năm tháng loang lổ. Một loại sinh tử đạo vận bồi hồi ở tại giữa ý niệm Tiền Mậu, trong ý chí của hắn không như trước nữa là phía một chùy này đánh về thiên địa tất cả đều hủy diệt chưa từng có từ trước đến nay, mà là có thêm một tia năm tháng ràng buộc. Không đúng, đạo vận thần thông của người này dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Tiền Mậu biến sắc, hắn trải qua lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, há có thể không biết lực lượng thần thông của mình cũng không phải vô địch. Tại trước mặt chí cường thần thông, lực lượng thần thông chỉ có thể xếp xó. Cái loại này vô tận năm tháng khí tức áp lực tới là lúc Tiền Mậu bát giác càn khôn chùy khí tức lần thứ hai cuồng bạo gia tăng mãnh liệt. Cũng trong lúc đó, Tiền Mậu một ngụm máu tươi phun ra, đạo vận càng là điên cuồng tăng động lên. Hắn chưa hề nghĩ tới một cái hợp đạo thánh đế có thể đem hắn ép đến trình độ như vậy. Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, thân thể phi thân mà lên bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống, năm tháng khí tức cũng chậm chậm bị cuồng bạo lực lượng của càn khôn chùy đánh tan. Ninh Thành rất rõ ràng lúc này hắn không có khả năng lùi bước, ngón tay quanh quẩn lấy năm tháng khí tức bỗng nhiên lần thứ hai một bắn xẹt ra một chỉ. Năm tháng đạo vận đột một tiêu tán, từng đạo không gian quy tắc bị này một chỉ kia nắm trong tay. Giữa thiên địa tất cả, giống như muốn dưới một chỉ này vỡ tan. Trong thiên địa tất cả lực lượng, cũng ở đây dưới một chỉ ngưng tụ. Một chỉ này, bao trùm tất cả khí thế. Đồng dạng là một chỉ thần thông từ lực lượng thần thông diễn sinh ra, phá tắc chỉ. Lực lượng cường hãn hơn nữa, vẫn là một loại quy tắc. Chỉ cần là quy tắc, phá tắc chỉ là có thể phá hỏng. Trước một chùy quá mức cường đại này, Ninh Thành dùng 5 tháng khí tức giảm bớt áp lực sau đó, mới lần thứ 2 thi triển phá tắc chỉ. Tiền Mậu cảm nhận được Ninh Thành một chỉ kia khí thế cường đại, trong lòng cũng hút hơi lạnh. Tại đây dưới một chỉ, khí tức hủy thiên diệt địa của hắn rốt cục một trận ngưng đọng. Lúc này Tiền Mậu trong lòng đối với Ninh Thành, góc truyện audio.com, càng là kiên kỵ, nếu mà Ninh Thành thứ nhất là thi triển này một chỉ, hắn xác định vững chắc có thể một chỉ đánh nát cánh tay Ninh Thành, sau đó đem Ninh Thành đánh thành mảnh vụn. Thế nhưng Ninh Thành vừa đến thi triển tuế nguyệt thần thông này làm cho khí thế của hắn bị ngăn chặn. Tại lúc tân sinh khí thế của hắn còn chưa lên, Ninh Thành một chỉ này thật giống như tại trên bầy thốn đại quân xung phong của hắn và một cái. Vô luận là khí thế, hay là quy tắc có đôi khi chỉ kém một hơi thở. Mặc dù thực lực của Ninh Thành không bằng Tiền Mậu hắn, thế nhưng này một nhịp lại bị Ninh Thành đi đầu cướp được, đồng thời cho hắn một kích chí mạng. Qua sông đừng để đánh giữa dòng, Ninh Thành làm vừa đúng. Răng rác, bát giác càn khôn trì lực lượng cường đại vẫn như cũ đánh bể tất cả khí tức trước Ninh Thành phá tác chỉ, Ninh Thành ngón tay gãy vụn, thân thể bị đập bay. Mặc dù bát giác càn khôn trì tại đây dưới một chỉ vô hạn nhỏ đi, thiên ngoại thiên quảng trường trung gian đài thi đấu, vẫn như cũ tại dưới dư thế của bát giác càn khôn trì hóa thành phế tích. Cũng trong lúc đó Tiền Mậu cũng bị phá tác chỉ của Ninh Thành đánh bay, nằm trong cái hố giữa đài thi đấu hóa thành phế tích. Tiền Mậu bát giác càn khôn trì đang nằm ở trong đó. Tiền Mậu đứng vững sau đó, hoàn toàn không để ý cả người vết máu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng hắn đối lập mà đứng, đủ mười mấy hô hấp sau đó, lúc này mới lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, ngày hôm nay bị ngươi chiếm một cái tiện nghi. Hy vọng vận khí của ngươi vẫn tốt như vậy, lần sau đừng để cho bản quân gặp lại. Nói xong câu đó, Tiền Mậu vừa nhấc tay, đem bát giác càn khôn chùy đập vỡ đài thi đấu từ trong hố bay ra rơi vào trong tay của hắn. Lập tức thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp từ trên quảng trường biến mất. Như tho, bằng, mặt cười, hắn Tiền Mậu xuất đạo tới nay, còn chưa hề tại thua trong tay kẻ nào tu vi thấp hơn hắn như vậy. Đem bản thân pháp bảo đánh rớt càng là không có gặp phải. Nếu như hôm nay không phải là tại huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường, hắn nhất định phải đuổi theo giết chết Ninh Thành. Chỉ là hắn đánh bay Ninh Thành, hắn thụ thương. Nếu mà lúc này muốn động thủ, không muốn nói người khác coi như là cái kia khổng tái cũng sẽ không ngồi xem, nói không chừng sẽ nhân cơ hội giết chết hắn Tiền Mậu. Đã như vậy, hắn còn không bằng sớm đi, muốn báo thù chờ lần sau. Ninh Thành một câu nói cũng không có nói, hắn biết mình tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thắng rồi, trên thực tế hắn đã thua. Nếu mà nơi này không phải là huyền hoàng thiên ngoại thiên, Tiền Mậu sẽ không bỏ qua cho hắn. Đương nhiên hắn cũng không sợ hãi, Tiền Mậu tuy mạnh lại không giết chết được hắn. Cảm thụ được bên trong cơ thể bộ xương từng trận vỡ vụn, huyết khí không ngừng trôi qua, Ninh Thành lấy ra một giọt vũ trụ chân tùy nuốt vào, đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. 18 giọt vũ trụ chân tùy, tại sao ngày hôm nay chỉ còn lại có một giọt cuối cùng? Tại Tiền Mậu đi rồi sau đó, toàn bộ huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào nói chuyện. Khổng tái trước tiên đi tới bên người Ninh Thành, hắn nhìn thái dương Ninh Thành bởi vì thiêu đốt máu huyết sau đó hơi xám trắng, thở dài nói, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đem Tiền Mậu đánh đuổi đi rồi. Dần dần khôi phục Ninh Thành lắc đầu, ta không phải là đối thủ của góc truyện audio.com, hắn, hơn nữa chênh lệch còn rất xa, hắn thua ở chỗ quá khinh thị ta cho rằng lực lượng có thể hủy diệt tất cả. Mà ta, vừa mới cũng đã biết một cái chi nhánh trong lực lượng thần thông. Khổng tái gật đầu, lực lượng xác thực có thể hủy diệt tất cả, chỉ là lực lượng của hắn còn chưa đủ. Thẳng đến lúc này, Vọng Sơn đạo quân mới phi thân ra, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Ninh Thành, đồng thời vung tay lên, đem mấy cái lỗ khổng lồ do bát giác càn khôn chùy đánh ra trong nháy mắt di hợp lại. Bất quá hắn cũng không có lần thứ hai kiến tạo một tòa đài thi đấu mới, mà là trực tiếp đứng ở trên hư không cao giọng nói, thứ năm hạng mục đấu pháp kết thúc, đệ nhất là Thái Tố Ninh Thành, tên thứ hai là Tán Tu Tiền Mậu, xếp thứ ba là Tán Tu Khổng Tái. Người trên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường lúc này mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Tiền Mậu cường đại quá đáng sợ. Mà Ninh Thành dĩ nhiên có thể ngăn trở loại này cường đại oanh kích càng làm cho người ta rúng động. Tiền Mậu cùng Ninh Thành đấu pháp, ai thua ai thắng cũng không thể xác định. Thậm chí rất nhiều người đều đã nhìn ra, Ninh Thành ở hạ phong. Tiền Mậu có thực lực tiếp tục chém giết Ninh Thành nhưng không có thực lực tiếp tục chém giết Tiền Mậu. Nhưng bây giờ Tiền Mậu trốn, Ninh Thành ở chỗ này, tự nhiên đệ nhất là Ninh Thành. Chỉ có Khổng Tái không nhìn như vậy, hắn cho rằng thắng là Ninh Thành. Từ tỷ đấu xem lên, Ninh Thành so ra kém Tiền Mậu. Thế nhưng cuối cùng Ninh Thành uống một giọt tựa hồ là vũ trụ chân tùy, nếu thật là vũ trụ chân tùy, vậy Ninh Thành sẽ có thực lực tái chiến. Trở thành âm huyên náo trên quảng trường ít đi một chút, Vọng Sơn đạo quân mới lên tiếng, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Giới vực phân chia tỷ đấu hiện tại kết thúc, top 10 cũng đã được chọn ra. Hiện tại sẽ do Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ, Phong Hoàng Mi đạo hữu tuyên bố top 10. Phong Hoàng Mi đi tới trước mặt Ninh Thành, nói với Ninh Thành, Ninh huynh, cảm ơn ngươi. Ninh Thành biết Phong Hoàng Mi ý tứ, nếu mà không phải là Ninh Thành cuối cùng ngăn trở hai chùy của Tiền Mậu, sợ rằng lần thi đấu này chính là một cái bi kịch. Ninh Thành cười cười, Phong Thiên Chủ cứ việc đi tuyên bố sao. Từ hôm nay trở đi, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sẽ không còn là nơi ai đều có thể đến dương oai nữa. Đi qua lần tỷ đấu này, tất cả mọi người rõ ràng, chân chính có thể ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đặt chân, vẫn là các đại vị diện giới vực. Một khi những người này đều ở đây Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thường trú, coi như là hình hy muốn tới, cũng phải bận tâm một chút. Cách chương.